Hôm nay tôi muốn đem ra bàn một cái chuyện mà người rất nói về cái chuyện này, mấy người hiểu ý nghĩa của chuyện này. Khi quý vị tu thì có thể nhập đạo bằng hai cách. Nhập đạo đó, nhập Phật giáo đó, thì có nhiều cách để mình nhập Phật giáo lắm. Đều thường có thể chia ra hai phương pháp thôi. Thì mình nhập lý hoặc là nhập sự hoặc là nhập lý. Ok, nên quý vị nghe thường nghe chuyện này lắm, là tu lý hoặc là tu sự, hoặc có thể tu lý tu sự. Ok, càng ít người thì càng nhiều người tôi càng tôi phải nói rộng ra, còn nếu mà ít người tôi nói càng ngày nó càng cao càng khó. Tôi ngày hôm nay muốn bàn về tu sự, tu lý. Ok, tu lý nghĩa là sao? Nhập đạo và dùng qua cái lý nghĩa là sao? Thành quý vị tin vào cái giác ngộ. Cái lý giác ngộ là sao? Cái lý của giác ngộ là cái gì? Là tin rằng tất cả chúng sanh đó có cùng một cái chân tính, có nghĩa là chúng ta đều cùng một một tính, một cái chân tính, một cái tự tính. Cái này cái chân tính này thường thường được gọi trong Phật giáo gọi là tự tính. Cái tự tính là cái tính chân thật của chúng ta, cái sự thật của chúng ta. Gọi là chân tính. Tại sao gọi là chân tính vậy? Là tại vì cái này là cái đặc tính của cái sự thật. Chúng ta thể hiện cho cái sự thật. Tất cả mọi chúng sanh đều thể hiện cho cái sự thật chân chính của vũ trụ này. Tất cả chúng sanh, người hoặc là chó, hoặc là súc vật, hoặc là quỷ, hoặc là ma, họ đều là thể hiện cho một cái khía cạnh của cái sự thật của cái vũ trụ này. Nhưng đều cái chân tính đó, cái tự tính đó, nó bị tối tăm và không có thể hiện ra được, tại vì những cái chấp trước của chúng ta về cái thế gian này và những cái mê hoặc của chúng ta. Cái đó là cái lý của cái giác ngộ. Ai có thắc mắc gì không? Cái lý do một cái sự thật của chân tính chúng ta, cái tự tính chúng ta nó không có thể hiện ra được, không có hiện ra, mình chúng ta không thấy nó được, là tại vì chúng ta có nhiều chấp trước và có nhiều cái mê hoặc quá, cái mê muội quá. Có một số người đáng lý là phải nổi giận lên, tại sao thầy chê tôi là vừa vừa có nhiều chấp trước mà có mê muội. Thì tôi trả lời lại là nếu như mà không phải như vậy thì quý vị đã thấy được cái chân tánh của mình rồi. Anh cái sự cái bằng chứng là quý vị nổi giận khi mà tôi nói những cái chuyện này là quý vị bị mê muội thành nổi giận. Ai thắc mắc gì không? Tôi mỗi lần nói pháp mắng như cái vị thì không có buồn. Đây là cái lý của cái giác ngộ. Thì phải làm cái gì bây giờ? Mình biết cái sự thật, cái sự kiện như vậy. Mình cần làm cái gì? Mình cần làm cái gì? Nếu như quý vị có thể chặt bỏ những cái chấp trước và trở về lại cái sự thật. Nên có nghĩa là quý vị nếu thực sự mà muốn mà từ bỏ cái giả để thấy được cái thật, cái sự thật. Nên quý vị có thể và cần có một cái, phải làm một cái gì đó. Đây không phải là ngồi để mà nói lý thuyết, mà nói phải cần làm cái gì. Những quý vị muốn nhập đạo đó, qua cái có cái lý thì quý vị phải làm. Nghe rõ không? Không phải nói là xong đâu, phải làm. Okay. Cái này sự khác biệt giữa người tu và người không tu. Người tu là phải làm. Họ đang làm cái gì đó? Họ cũng ngồi đó mà suy nghĩ, không ngồi đó để mà tưởng tượng. Họ cũng như nhìn chăm chăm vào cái tường. Đây là nhắc lại cái sự kiện là ngài Bồ Đề Đạt Ma đó. ngày qua bên từ Ấn Độ qua bên Trung Hoa. Ngài Bồ Đề Đạt Ma đó vốn là một vị hoàng tử bên nước Ấn Độ. Tại vì mà thầy của ngài đó, ngài thái tử đó nhận ra là vị thái tử này là một người phi thường. Ngài khuyên hoàng tử nên tu hành. Vì thầy đó khuyên hoàng tử rằng đối với người cả cái khả năng hoàng tử, cái chuyện tu hành là cái chuyện mà có lý nhất cho hoàng tử. Nên vị hoàng tử đó cuối cùng quyết định là xuất gia và đi tu, tầm sư mà tu. Ngài đi xuất gia và gặp được thầy đại, gặp thầy, thầy truyền cho ngài cái đại pháp để mà tu. Thì sau này ngài thành vị tổ thứ 28. Thì lúc đó ngài mới quyết định là đi qua nước Trung Hoa để mà đem cái Phật pháp qua Trung Hoa, để đem Phật pháp truyền qua nước Trung Hoa. Rằng đây là người Hoa đó, người Trung Hoa đó, trong cái truyền thống người Trung Hoa thì họ kể cái câu chuyện, bàn về câu chuyện này là cái lý do mà ngài Bồ Đề Đạt Ma đi từ phía đông qua nước Trung Hoa. Tôi đọc cái chuyện ngài Bồ Đề Đạt Ma về tiếng Hoa đó, cái thắc mắc họ tại sao người Trung Hoa cứ chỉ nói một câu thôi là lý do tại sao ngài Bồ Đề Đạt Ma đi về phía tây. Phía tây hồi đó thì là Trung Hoa đó, Ấn Độ qua Trung Hoa là từ đông qua tây. Thành về cái Phật giáo, câu chuyện Phật giáo người Hoa đó kể chuyện này là lý do cái câu chuyện tại sao ngài Bồ Đề Đạt Ma đi về hướng tây. Ngài Bồ Đề Đạt Ma đem Phật pháp về Trung Hoa đó, thì ngài đem đặc biệt một cái pháp gọi là pháp thiền. Trước khi mà ngài Bồ Đề Đạt Ma đặt chân tới nước Tàu đó, thì Phật giáo đã có mặt đó rồi. Nhất là cái thiền đó, pháp môn thiền đó, rất có nhiều người tu. Đều đó, trước khi mà ngài Bồ Đề Đạt Ma đến nước Trung Hoa đó, thì cái thiền, pháp môn thiền đó, là chuyên môn chú trọng về cái định lực, cái chú tâm. Ngài Bồ Đề Đạt Ma đem cái pháp môn thiền tới cho nước Trung Hoa và dạy cách mới là cái tông chỉ của thiền tông đó là trực chỉ nhân tâm, chỉ vào cái tâm của người ta. Rồi đó ngài Bồ Đề Đạt Ma bị người Trung Hoa khi thường. Hồi đó ngài Bồ Đề Đạt Ma gặp một vị hoàng đế là Lương Võ Đế. Cái vị hoàng đế này đó là người ác lắm. Thành hoàng đế tại vì mưu mô và giết người khác mới thành hoàng đế được. Sau này hoàng đế hối hận. Ok. Mặc dù người xấu nhưng bỗng nhiên cái duyên nó tới được hối hận và tin vào Phật giáo và giúp đỡ xây rất nhiều chùa, giúp nhiều người xuất gia. Thì khi mà ngài Bồ Đề Đạt Ma đến nước Trung Hoa để gặp được Lương Võ Đế đó, thì có cái duyên để gặp được hoàng đế mời tới thỉnh pháp. Thì lúc mà gặp hoàng đế, nói chuyện với hoàng đế thì nói chuyện không được trôi chảy, hoàng đế không có thích ngài Bồ Đề Đạt Ma, thành ra Bồ Đề Đạt Ma lủ thủi bỏ đi. Ngài hoàng đế không có thích, thành ra Bồ Đề Đạt Ma lủ thủi bỏ đi. Cái vì thế cái chuyện người ta kể chuyện, dân chúng kể chuyện, cái chuyện gặp gỡ giữa ngài Bồ Đề Đạt Ma với ngài với Lương Võ Đế đó, thì người ta chỉ kể cái chuyện là Lương về Vương Võ Đế thôi. Tôi chú trọng về ngài Bồ Đề Đạt Ma. Đây là một cái cơ hội để mấy người đi qua nước Trung Hoa để truyền cái pháp, để quảng bá cái Phật pháp. Gặp vị hoàng đế mà tin vào Phật pháp, okay. Mà nhất định không có chiều vị hoàng đế này. Cái vì thường những người mà người phàm phu á, thì người ta đã người thường người ta đã lợi dụng cái cơ hội đó gặp hoàng đế để mà dùng hoàng đế để mà để mà quảng bá cái Phật pháp. Ngược lại, ngài Bồ Đề Đạt Ma dùng cái cơ hội đó để tìm cách mà cứu ngài Lương Vào Đế, cứu Lương Vào Đế và chỉ đem cái sự thật, nói sự thật thôi, không hoàn toàn không có lừa dối Lương Vào Đế. Tại vì ngài Bồ Đề Đạt Ma thấy rằng cái vị Lương Vào Đế, cái vị Hoàng Đế đó sẽ bị đọa xuống làm ngạ quỷ, thì muốn cứu ông. Những cái vị tổ sư ta như vậy, ta tượng trưng cho sự thật, ta không có màng cái chuyện lợi lộc, họ chỉ giúp thành tâm giúp người khác thôi, không cần lời, không lo hại. Hôm đó mà tôi còn gặp Hoàng Đế, tôi đã làm quen Hoàng Đế, làm thân Hoàng Đế rồi. Thường mấy ông thầy nào cũng vậy, cũng quen lớn để mà dùng cái duyên đó để mà truyền pháp Phật pháp. Không có đâu, mấy cái người mà chân tu, người ta không có nghĩ lợi hại, ta nghĩ sự thật thôi. Nên sau khi mà ngài Bồ Đề Đạt Ma mà lủi thủi bỏ đi đó, bị Hoàng Đế hất hủi đó, thì ngài mới bèn đi bộ tới núi Thiếu Lâm, rồi ngồi đó theo cái truyền, nghe cái lời tuyên truyền đó. Người ta nói là ngài Bồ Đề Đạt Ma ngồi đó, nhìn cái tường 9 năm trời, quay mặt nhìn tường. Tại vì ở phần này cái chỗ mà nói là chăm chú nhìn vào cái tường đó là nói về cái hành động ngài Bồ Đề Đạt Ma. Cái này tượng trưng cho cái việc tu hành của ngài Bồ Đề Đạt Ma khi ngài qua Trung Hoa, ngồi đó, ngồi thiền 9 năm trời, nhìn cái tường. Đọc như thấy nó có ý nghĩa không? 9 năm để làm cái gì? Nhìn tường để làm cái gì? Nhìn tường để gạt bỏ những cái tư tưởng về ta, của bản thân và của người khác. Có nghĩa là sao? Khi quý vị ngồi thiền, ngồi niệm Phật, quý vị ngồi niệm Phật, niệm Bồ Tát, đang thiền, thì bỗng nhiên cái tư tưởng về cái bản ngã của mình hoặc về người khác bỗng nhiên nó khởi lên. Ai có cái kinh nghiệm như vậy không? Từ bỏ, gạt bỏ nghĩa là sao? Là khi mình thấy những cái tư tưởng nó khởi lên đó, mình đừng có chạy theo nó thôi. Cái vị đó ngồi đó mà niệm Phật, bởi nhiên nghĩ đó, ơi, em biết bữa nay ăn cái gì, trưa có gì ngon không? Cái đó là tư tưởng về bản ngã. Một cái tư tưởng nó khởi lên mình làm cái gì? Cái bởi nhiên cái tư tưởng cái gì nó khởi lên, lập tức là cái người mà đầu bếp đó, nó ngồi trong bếp bây giờ đó, người đó tuần trước nấu ăn dở lắm, tôi không thích. Chắc bữa nay chắc là ăn ngon đâu. Có nghĩa rằng á, cái mà từ bỏ cái tư tưởng về bản ngã với người khác, có nghĩa là khi bị cái tư tưởng nó khởi lên á, mình ngừng lại, không có chạy theo nó nữa. Cái đó có nghĩa là bỏ nó. Ngồi 9 năm trời để mà chặt cái tư tưởng đó. Cái tư tưởng mình hận thù người khác, nó khởi lên một cái là mình chặt, nó phục mình lập tức. Thì vậy nghe có hiểu không? Đừng nghĩ chuyện giác ngộ, cũng đừng có nghĩ chuyện thế sự. Thành ngồi đó, nhìn những cái tư tưởng nó khởi lên để ngừng lại, không chạy theo. Nhìn tường, xong cái tư tưởng nó khởi lên, ô, chán quá. Ngừng là ngay lập tức, không nghĩ tiếp. Vài phút nữa, bây giờ cần đi phòng tắm. Tôi vậy biết không? Ngồi đó cũng như tư tưởng nó khởi lên, tôi phải cần đi phòng tắm, làm gì bây giờ? Ai cũng lật đứng dậy hết, xả chân đứng dậy hết. Không có đứng dậy, ai cũng lắc đầu hết, đứng dậy là không đứng dậy. Quý vị thấy không? Cái tư tưởng nó khởi lên là tôi cần đi phòng tắm, sau này khi mình xả cái chân ra là tư tưởng thứ nhì rồi, tức quý vị đang chạy theo nó. Mà quý vị muốn làm như ngài Bồ Đề Đạt Ma ngồi 9 năm đó, nhìn tường đó, thì quý vị nhìn cái tư tưởng tôi cần đi phòng tắm đó, xong rồi tức quý vị ngồi đó, cái tư tưởng nó chạy lên đó, cái vị không cản nó được. Cái vị hiểu chưa? Cái vị cái tư tưởng nó đến, nó khởi lên á, cái vị không có cái tự chủ này, nó khởi lên, nó bỗng nhiên nó khởi lên thôi, mình chịu thôi. Thì cái tư tưởng thứ nhì là cái vị có tự chủ. Vì tập cái tư tưởng thứ nhì, tập cái cách để mà chặn lại tư tưởng thứ nhì. Tư tưởng đầu tiên cứ chặn được. Cái người mà mê muội là cái người mà không thể nào tự chủ được cái tư tưởng thứ nhì tới tư tưởng thứ ba, thứ tư. Tại vì cái biên cái tư tưởng mà nó giận, nó nổi lên, nó khơi lên, nó là tôi giận những người này đó, thì tư tưởng nhì tập tức nói là à, mình phải chỉ mình bóp cổ nó được, mình thích dễ sợ, thích thú chừng nào. Ok, thế nào? Cái tư tưởng đầu tiên á, nó khởi lên đó, là tại vì cái nghiệp của mình. Mình phải trả cái nghiệp đó, mình chịu thôi. Để cái tưởng thứ nhì là mình đang tạo nghiệp. Dễ sợ không? Không ai biết cái chuyện này. Ngày hôm nay tôi mới dạy những người mà trình độ cao, mới dạy cái bài học này thôi. Ngày hôm nay, ngày xứng đáng lái xe tới chùa không? Không ai giảng cái việc những cái bí mật này về tu liền. Cái vị biết tu hành nó có nhiều cái bí mật dễ sợ lắm. Đừng nghĩ mình biết ấy. Nhớ chưa? Nhớ cái chuyện đó. Tư tưởng đầu tiên nó khởi lên là chuyện thông thường. Tư tưởng thứ nhì là mình tu, là mình luyện cái cách để chặn nó lại, không cho cái tư tưởng thứ nhì nó khơi lên. Bởi vì ngài Bồ Đề Đạt Ma rất đặc biệt. Ngài ngồi đó, ngài truyền cho người Trung Hoa cái pháp là ngồi 9 năm đó để mà tìm cách mà chặn lại tư tưởng thứ nhì. Quý vị có những người sơ, những người A-la-hán biết cái pháp này luôn. Có những người A-la-hán không hiểu được cái pháp này luôn. Nói quý vị nghe, ngay A-la-hán còn chưa thấy, còn chưa hiểu được cái pháp này nữa. Thành có thể có quyền từ vỗ vai, nở mặt, hãnh diện nhìn đời và nói rằng tôi có cái khả năng để thành một người tu rất là cao. Tại vì người A-la-hán còn chưa hiểu được cái pháp này nữa. Tôi gặp những người A-la-hán, tôi gặp chưa thấy được cái pháp. Ok. Bác thân Hương nghe rõ không? Đừng có coi thường mình, đừng có kinh thường mình. Mình có khả năng hơn người ta. Biết phương pháp làm sẽ hơn người ta. Đúng không? Mình biết cách làm nữa, không thua người ta được. Mình biết cách làm rồi, ngồi mình làm thôi. Ngồi đi 9 năm trời, đừng có tủm tỉm cười. Ok. Phải nhăn mặt. 9 năm là khó, dễ sợ lắm. Dễ sợ. Ngồi đó. Người thường ta nói ngồi yên chắc là điên. Sao ngồi chịu như nổi? Đâu có điên. Ngồi đó rất là bận rộn. Bận rộn cái bị điện tưởng, ngồi cũng làm gì đâu. Mấy cái tư tưởng, vọng tưởng nó nhảy lên hoài à. Mình bận dễ sợ lắm. Hiểu chưa? Người ta đâu không biết. Hôm nay thầy cô Hằng Lượng, thầy Hằng Hiển tôi nói là thầy mà ngồi một ngày như vậy thầy sẽ điên. Tôi mở miệng ra một nói chưa câu, cái nói một câu chưa xong một cái là họ bác tôi ngay, tức là người này điên tới nơi rồi. Hồi tôi thành thật mà nói cái vị, thú thật với cái vị là hồi đó đó, cách đây 11 năm đó, không biết là mình phải chặt cái tư tưởng thứ nhì. Thành ngồi mình chạy theo tư tưởng thứ nhì, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, chạy hoài. Nếu 11 năm trước có người ai đã dạy tôi cái pháp là chặn cái này rồi, thì bây giờ tôi đã hơn A La Hán rồi. Ngài Bồ Đề Hoa cần có 9 năm mà tôi ngồi 11 năm nữa. Nó hỏi làm sao mà chặn cái tư tưởng thứ nhì, nó tự động nó nhảy lên. Bác Thân Hương sẽ chặn tư tưởng thứ nhì bây giờ. Giờ biết rồi đó. Biết là phải chặn tư tưởng thứ nhì đó. Câu hỏi là sao chặn tư tưởng thứ nhì? Tôi đang suy nghĩ, vẫn tìm chưa ra nữa. Cái đó là bí mật thứ nhì. Thấy cái gì tham lam dễ sợ. Cho một bí mật rồi, đòi bí mật thứ nhì ngay lập tức. Tôi tới cái chỗ đó, cái thiền, cái khóa thiền đó, có một cái vị cao tăng nó giảng cao siêu dễ sợ. Tôi ngồi tôi nghe nửa tiếng tôi chịu, tôi đứng dậy tôi nói sao giảng gì tầm bậy không, giảng trật không, bực mình bỏ đi ăn trưa. Ăn trưa xong trở về lại, tại mình ổng đã giảng tầm bậy như vậy, mình trễ giờ ăn của mình ăn quá ngọ nữa, mình rầu dễ sợ, mình bực mình, bực mình vừa phí thời giờ mình nữa, mình bực dễ sợ, mà đi ăn xong trở về lại hai tiếng đồng hồ sau họ ông nói xong một cái rồi, cái người Phật tử 250 người của họ vỗ tay đúng đốt, trời thầy giảng hay quá, không ai hiểu gì hết đó. Tôi không hiểu sao mà họ hiểu được. Tôi mới cho cái việc bí mật thứ nhất, quý vị không có cái sự mà decency, quý vị quá lố, không biết thân biết phận, phải ít nhất phải vỗ tay cái đã xong mới hỏi cái bí mật thứ nhì chứ, đúng không? Không thèm vỗ tay nữa, vô tay hỏi cái bí mật thứ nhì. Bây giờ có người vỗ tay thầy giận rồi, thì nghĩ cái vị là vô ơn, không giải tiếp. Quý vị thấy cái dễ sợ không? Một cái bí mật thứ nhất không ai biết nữa, là phải biết là không nên chạy theo nữa. Không được chạy theo tư tưởng thứ nhì. Tu cả đời không biết cái đó. Anh quý vị tự ngồi suy nghĩ đi. Vỗ tay trễ quá, thầy bây giờ thầy lẫy rồi. Tôi không dạy cái vị bí mật thứ nhì đâu, ráng mà chịu. Tôi ngồi đó mà suy nghĩ. Quý vị thiệt sự mà thành tâm, người nào mà thành tâm đó, ngồi 9 năm á sẽ nghĩ ra được cái bí mật thứ nhì. Không có khó đâu. Bí mật thứ nhất mà là khó nhất. Thành ra cái đó là thầy ra bài cho quý vị đó. Thành 9 năm sau, 9 năm nữa, tiếp sau này, quý vị mỗi ngày về nhà quay đầu nhìn tường, xong ngồi suy nghĩ làm sao mà chặt cái tư tưởng thứ nhì. Ok. Thầy ra bài xong rồi đó nghe. Nói là có một cái người thầy Nguyên Thủy dạy rằng là có thể tâm nó lắng đồ, mà có thể bất cứ khi nó bắt đầu đụng đậy một cái là có thể biết được. Thì cái đó là cái, có phải đó là cái ví dụ của chặt cái tư tưởng đầu tiên không? Tôi nói không. Tôi sắp hết thì giờ rồi, để tôi nói tiếp cho nó xong. Anh cho phép tôi nói một vài phút nữa để kết thúc cái bài pháp đàm ngày hôm nay, là làm sao nhập đạo qua lý. Cái nhập đạo qua lý, rất nhiều người ta nói là tu lý tu sự đó, không ai hiểu lý là tu lý là cái gì, chỉ nói cái miệng nói thôi. Okay. Tôi cho cái việc cái phương pháp, nếu như vậy, nếu cái vị ngồi được làm như vậy, làm cái thầy mới ra bài cái vị làm đó, thì vì bất động và không chạy theo những cái giáo pháp, không dạy theo những cái lời dạy, thì như vậy mình đang tương ưng với những cái với cái lý. Dễ sợ không? Cái này rất là thâm sâu, những cái vì không hiểu cũng được á, học thuộc lòng, không hiểu cứ học thuộc lòng thôi, nó thành cái thần chú, không cần hiểu, chỉ học thuộc lòng thôi. Mình tụng chú đâu có cần hiểu đâu, mà tụng Ai Di Đà Phật đâu có hiểu Ai Di Đà Phật cái gì đâu, đâu có thiệt sự đâu có hiểu Ai Di Đà Phật cái gì đâu, cứ tụng thôi. Học thuộc lòng chưa? Ok. Cuối cùng, cái gọi kết luận của cái bài ngày hôm nay đó, bài pháp ngày hôm nay đó, nếu quý vị tỉnh, nếu quý vị im lặng, mà quý vị không có phân biệt, bởi vì không có hành động, thì cái đó gọi là nhập đạo qua lý. Hai câu này, hai cái còn này, phần còn lại này là cái gì? Học thuộc lòng cho tôi. Ok. Chỉ học thuộc lòng thôi. 10 năm nữa có thể hiểu, 9 năm sau có thể hiểu, hoặc là 9 kiếp sau nè, tôi không biết được. Tùy mỗi người. Ai thắc mắc gì không? Mà thầy ngồi yên, thầy nhìn tường để 2 phút nữa, để quý vị có thể có cơ hội để học thuộc lòng 2 cái câu còn lại này. cho quý vị nghe. Cái người mà hiểu đạo qua cái lý đó, cái người mà hiểu đạo qua lý đó là có thể im lặng, không có phân biệt và không có tác, vô tác, không có làm gì hết. Ok, học thuốc lao thôi, học thuốc lao cái này, chừng nào mà người ta nói là tu lý, nói là tu lý là không động, không chạy theo sách, không chạy theo giáo lý, như vậy là tương ứng với lại giáo lý, với lý, im lặng, không phân biệt, vô tác, gọi là tu lý. Ok. Chỉ như vậy đó, cái thằng cứ đụng tụng hoài như vậy. Ngoài là cái trạng thái của tiểu thừa đó, mà cái ông thầy nó nói là tâm lắng nó đổ như vậy thì nên tu như vậy không? Tôi nói tôi không muốn trả lời. Quý vị tới đó quý vị sẽ thấy. Ai thắc mắc gì khác không? Nhờ quý vị biết tu lý chưa? Ha ha ha.